This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tuyền chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM và mời quý vị cùng đến với chương trình văn học nghệ thuật. Thưa quý vị, chương trình văn học nghệ thuật hôm nay với chủ đề Mùa hạ, sân trường và kỷ niệm. Và Như Tuyền mến chào chú Yên Sơn.
Vâng, Yên Sơn xin chào quý vị, chào Như Tuyền và chào Thái Ngộ cùng tất cả quý vị thính giả.
Thưa quý vị, trong tất cả chúng ta, không ai không có rất nhiều kỷ niệm của một thuở học trò. Theo cách nhìn chung chung của chúng ta, rất có thể chúng ta nhận thấy những kỷ niệm học trò của lũ con cháu chúng ta bây giờ không vui, không quý báu như thời của chúng ta. Thời của con cháu chúng ta, ngoài những tập sách, yearbook, in ấn công phu, màu sắc rực rỡ, chúng nó cũng có những trang chữ ký lưu niệm của thầy, chữ ký tên lưu niệm của thầy, của cô và bè bạn trong lớp. Nhưng mà làm sao chúng có được những giây phút rực rà, ấp úng, đưa tập lưu bút chép bằng tay cho thầy, cho cô, cho bạn bè, ký tên hoặc viết những dòng cảm nghĩ, để rồi ấp ủ, để rồi ngậm ngùi mỗi khi nhớ đến, nghĩ về, nhất là đối với những người bạn khác phái.
Học trò bây giờ cũng không có những kỷ niệm tuyệt vời về sân trường sát phượng, về những trò chơi mà bây giờ không tìm đâu ra. Ngoài những đứa nghèo chậm tiến như chúng ta ngày xưa, cũng sẽ không tìm đâu ra hoạt cảnh tặng nhau một tấm ảnh này để làm kỷ niệm những ngày xa nhau. Dù cho ảnh có bạc màu, xin đừng vứt bỏ mà đau lòng người. Và chắc chắn sẽ khó tìm thấy lại những chiếc giỏ xe đựng đầy hoa phượng em chở mùa hè của tôi đi đâu, như trong bài thơ Chúc Tình Đầu của nhà thơ Đỗ Trung Quân.
Để mở đầu chương trình, xin kính gửi đến quý vị một sáng tác của Yên Sơn, bài thơ Phượng của ngày xưa. Bài thơ này ra đời sau khi tác giả tham dự hội ngộ liên trường Trung học Long Khánh lần đầu tiên được tổ chức ở Seattle năm 2015. Ở hội ngộ, tác giả đã gặp lại người xưa. Cả hai nhìn nhau bỡ ngỡ, bàng hoàng, để rồi những kỷ niệm buổi thiếu thời ùa về, làm rưng rưng nước mắt. Sau khi về nhà, tác giả đã ghi lại những cảm xúc thành bài thơ sau đây. Năm mươi năm rồi còn nhớ không em? Chốn cũ trường xưa kỷ niệm êm đềm, bên góc sân trường phượng rơi đầy tóc, đôi mắt u buồn, ly biệt dài thêm. Đâu ai hay rằng gặp nhau lần cuối, mỗi đứa chúng ta riêng một góc trời. Em xa sân trường, em vui duyên mới, tôi xa học đường, chinh chiến muôn nơi.
50 năm rồi, ngỡ đời đã cũ, giọt trắng lung linh của buổi tan trường vẫn ép trong tim âm thầm ấp ủ, rực rỡ sáng ngời một góc tha phương. Cố tìm người xưa, nhìn sâu đáy mắt, chỉ thấy hơi sương động ở trên cành, như có nỗi buồn rụng rơi hiu hắt, nhẹ nhặt từng dòng lưu bút ngày xanh.
Em đã kinh qua một đời khổ nạn, tôi cũng miệt mài nửa kiếp long đong. giữ được gì đâu sau mùa tao loạn, chỉ còn ngậm ngùi nhặt lá thu rơi. Và rồi tác giả đã phổ luôn thành nhạc, mời quý vị thưởng thức giọng ca ngọt ngào của ca sĩ Thanh Ngọc sau đây.
Còn nhớ không em chốn cũ trường xưa, kỷ niệm êm đềm bên góc sân trường, phượng rơi đầy tóc, đôi mắt u buồn ly biệt dài. Hơi sương động ở trên cành,
Vâng, thưa quý vị, sau khi bài thơ và bản nhạc gửi đến người xưa, tác giả đã nhận được hồi âm. Không biết trong thư hồi âm đã viết những gì? Chắc có lẽ không là những lời thân ái như xưa khiến cho tác giả phải viết lên một bài thơ khác với tên gọi Tình Thư Mùa Hạ.
Lời thơ ai chạm vào lòng buổi sáng khi mây trời đậu xuống tách cà phê, tiếng chim kêu trên mặt đường trống vắng như báo cho tôi người chẳng quay về. Ai hiểu cho ai cuộc đời rất thật, toan tính cho nhiều chỉ lụy đời nhau. Ai biết cho ai cuộc tình chân chất vừa mới nảy mầm lộc đã rụng đau.
Lời thơ gửi tôi dòng xanh như lá, khi đọc xong rồi dạ bỗng xám tro. Con chim bay đi giữa trưa mùa hạ, xa tít lưng trời mây trắng ngẩn ngơ. Và rồi thu sang còn ai nhặt lá, bướm trắng có về đậu khóm bằng lăng. Chỉ mới quay lưng chừng như xa lạ, gió thoảng vô tình gợn sóng lăng tăng.
Lời thơ của ai chạnh lòng buổi sáng, hơi nóng vô tâm phả mặt nồng nồng. Làm vị cà phê nuốt trôi chát đắng, toan tính cho nhiều cũng ngã về không. Quý vị, để tiếp tục chương trình, xin gửi đến quý thính giả một đoạn văn vui có tên là Mưa Tháng 7.
Tháng 7 ở Kingwood, Texas, trời mưa. Cuối tháng 7, trời mưa ở cái xứ nổi tiếng nóng bức là một hiện tượng lạ. Mưa rất nhẹ như mưa bụi mùa thu quê nhà. Hạt mưa đậu lại trên tóc, trên vai áo, trên hoa lá. Hạt mưa làm trở giấc những ký ức nhạt nhòa đã ngủ yên từ trong sâu thẳm. Mưa chỉ đủ để làm ướt mặt như mồ hôi rịn trong những ngày nắng hạ Sài Gòn. Mưa rất dễ thương như mưa xuân của những ngày tháng cũ. Tay trong tay một thủa học trò. Tôi nghe người ta nói tháng 7 mưa ngâu, nhưng tôi chưa hề biết mưa ngâu ra sao, nên không biết mưa hôm nay có liên quan gì đến nó hay không. Một điều tôi biết chắc rằng ở đây, Kingwood, Texas, chưa ai nghe nói. Dường như hiếm khi để thấy mưa trong khoảng thời gian này. Thời gian mà đáng lẽ thời tiết nóng bức với độ ẩm rất cao, chứ không mát mẻ thoải mái, dịu hiền như sáng hôm nay. Hơn nữa, tôi cũng đã ở vùng này 16 năm qua. Đâu nhớ có mưa bụi trong những ngày cuối tháng 7 bao giờ?
Buổi sáng, nhà tôi và con gái đã đi làm từ sớm. Đứa con trai út hay còn ngủ yên trên lầu. Thanh thiếu niên thời nay thường hay thức đêm và ngủ trễ ban ngày. Nhà có hai người đàn ông và hai người đàn bà. Thế mà hai người đàn bà đi làm, còn hai người đàn ông ở nhà nhàn rỗi. Tôi muốn bật cười mỗi khi nghĩ tới chuyện treo cần ống như vậy, mà cười có được đâu. Cái sự lỡ thầy lỡ thợ làm tôi cay đắng không ít. Kiến thức, kinh nghiệm của mình có thua kém gì ai mà sao vẫn luôn phải tranh đấu, vật lộn với công việc làm ở một đất nước mà có quá nhiều ngành nghề lắm cơ hội này. Có thể một thời tôi đã như con ngựa không được che mắt, ngó chỗ nào cũng thấy đường đi. Lại thêm cái lưng quá thẳng, cái đầu quá cứng, tôi coi thường mọi khía cạnh politics của các hãng trưởng lớn. Bạn bè thân thấy tôi năm lần bảy lượt, rốt cuộc cũng trở về khởi điểm, bật cười xuân sắc. đã phôi pha, nên cười bảo tôi, Tử Vi nói mày có số cư thê, thôi thì cứ hướng nhàn đi, bon chen làm gì cho mệt, đàn nào rồi cũng về không, biết rằng đàn nào rồi cũng sẽ về không, nhưng tôi vẫn chưa cam lòng.
Giá trị đời sống con người dù không thể định nghĩa bằng sự thành công về tài chánh, nhưng con người sẽ kém cỏi biết bao nếu suốt đời cứ phải loanh quanh ba chuyện cơm áo. Cũng may chỉ là mấy tháng hè ngắn ngủi, cũng may những buổi sáng đi qua rất nhanh. Nhưng nghĩ cho cùng, việc dạy học của tôi vẫn chỉ là nghề bất đắc dĩ, và việc dạy võ cũng chỉ là sở thích trong khi tôi có thừa khả năng và có đủ điều kiện để làm một cái gì oanh oanh liệt liệt trong đời. Nhưng cũng lắm khi tôi tự nhủ, có lẽ khả năng của mình chưa tới mức, tài giỏi của mình cũng chỉ hạn hẹp, nên cứ phải loay hoay, cứ phải thăng trầm.
Cũng may tôi đã gặp được một người bạn đời hiểu biết và đảm đang với một tấm lòng vị tha cao thượng. Nhưng khi ngã lòng đảng chí, nhà tôi vẫn bền bỉ đứng bên cạnh với những câu nói quen thuộc. Con người ta ai cũng có số, cái gì rồi cũng có hên xui. Em hiểu anh đã cố gắng hết mình, nhưng người định đâu bằng trời định. Tôi biết đó là những câu an ủi với tấm chân tình, mà cung cách đối xử của nhà tôi đôi khi cũng giúp tôi vơi bớt những nỗi muộn phiền đầy ắp trong tim.
Chừa cà phê phin nhỏ giọt trên chiếc bàn che dù phía sân sau, tôi rảo bước quanh khu vườn bên những cụm hoa đủ loại đang khoe sắc. Bốn cụm bằng lăng tím, đỏ, nở loa thành hình dáng những bình bông vĩ đại do một bàn tay khéo léo sắp xếp. Mấy chậu sứ tím cũng đầy hoa bên cạnh cây ngô đồng xanh mướt lá. Mấy cành hoa diệp cũng vươn mình hứng mưa cùng với cụm hoa phù dung rực rỡ. Tôi đi rất chậm, mơn mang từng nụ hoa trong khu vườn nhỏ. Vài con bướm bay liệng bên những nụ hoa ngậm đầy nước mưa như những chén rượu lưng chừng của người hào sản. Không gian vô cùng tĩnh lặng và mưa cứ lất phất bay.
Nhìn vẻ đẹp và cảnh sắc của vườn sau làm lòng tôi rung động. Đôi chân vui bước dần theo tiếng gọi vô tình nào đó về hướng bờ suối. Suối là một con kênh khá dài, khá lớn, sâu và ở phía bên ngoài hàng rào chia cách hai khu nhà. Quanh năm nước chảy, nước suối chảy phẳng lặng, rất bình an qua những lau lách hai bên bờ. Thỉnh thoảng nhân viên bảo trì khu vực cắt xén rất tươm tất. Mưa lấm tấm không đủ làm lu mờ mặt nước như tấm gương lớn phản chiếu khung trời thu hẹp với những tầng mây xám đục bay bay dưới mặt suối êm đềm. Đó đây vài con ếch nhảy tùng xuống suối tạo nên những vòng tròn tỏa rộng rồi mờ nhạt dần với gợn sóng. Con đường mòn bên bờ suối tưởng chỉ riêng tôi với những bước chân nhàn hạ, nhưng thi thoảng cũng có người chạy bộ vượt qua trả lại cho tôi những câu đáp đối đáp chiếu lệ.
Tôi cứ bước vui đến cuối lối mòn, nơi cụm thông già nghiêng đầu rù rì năm tháng, rồi quay về. Mưa đã dứt hẳn hồi nào cũng trong tĩnh lặng. Đã gần nửa buổi sáng mà thôn xóm vẫn như còn chìm trong giấc ngủ, làm cho tôi liên tưởng đến những xóm thôn xưa với những bờ tre khóm trúc, những hàng cau cao lêu nghêu, những cây đa to, những cụm dừa rợp lá với khói lam chiều quyện bên mái nhà tranh. Tai như thoảng nghe tiếng sáo diều, tiếng lịch bịch nặng nề của đàn trâu trở về từ đồng cỏ. Mắt như thấy những tấm lụa nhung xanh mướt của đồng lúa non uốn lượn trong gió chiều. Tôi bỗng nhớ thiết tha một thời ấu thơ bên dòng sông Vệ. Nhớ đến rưng rưng, nghẹn nghẹn vì hối tiếc một khoảng đời khi mà chữ chiến tranh chưa hề nghe ai nói. Tôi lại nhớ tới cái bến sông mà người lớn thường hăm he trẻ nít rằng ban đêm có ma. Cái bến sông làm tôi nhớ đời vì một lần lén theo mẹ đi học ban đêm, tôi nằm ngủ mê ở băng ghế trống phía sau mà không ai hay biết. Khi giật mình thức giấc thì đã quá khuya, không còn một bóng người. Tôi ù té chạy về ngang qua bến sông đó. Vừa chạy vừa lắng nghe tiếng thình thịch của bước chân mình, mà cứ ngỡ có ma đuổi theo, làm cho tôi rợn gáy.
Ngồi nhâm nhi cách tách cà phê đã nguội, nhìn cụm hoa phù dung rực rỡ bên góc vườn. Hoa phù dung nở bốn mùa, đóa hoa rất đẹp, màu đỏ tươi, đài hoa khá lớn. Mỗi sáng nở hàng trăm đóa hoa rồi tàn lụng khi màn đêm buông xuống. Ngoài ban ngày tôi lại phải quét dọn những đóa hoa tàn rụng đầy cội. Tôi trồng bụi phù dung ở góc nhà để xe mà bất cứ lúc nào ra vô, đi về đều nằm trong tầm mắt, như là một ngẫu nhiên tình cờ nhắc nhở đời sống con người có khác chi những đóa phù dung này. Không, không phải tôi bi quan, mà là chấp nhận cái lẽ sắc không của cuộc đời. Dù nhiệt huyết trong tôi vẫn còn chảy, ý chí phấn đấu vẫn còn, tôi vẫn cố gắng tiếp tục làm được những việc ích lợi để có thể làm cho đời sống còn có ý nghĩa hơn.
Kính thưa quý thính giả, thời lượng của chương trình có hạn. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả nhạc phẩm Anh ơi, anh ở phương nào? Một lần nữa sẽ do ca sĩ Thanh Ngọc trình bày. Mời quý vị cùng thưởng thức.
Lần lìa xa có ai đâu ngờ đời sẽ cách chia. Hỏi anh có biết chăng rằng em vẫn mong chờ, dẫu riêng em một bóng ngóng trong ngoài ngày đoàn viên. Ngày tàn dần bóng hoàng hôn phủ mái tóc đêm sương, nghe buồn tênh em bơ vơ nhớ anh vô cùng, sợ hương sắc tàn người ơi người. Tình hỡi ơi tình, người ơi hỡi người, về đây chúng ta xây đời lại từ đâu.
Vâng, thưa quý thính giả, mục văn học nghệ thuật của làn sóng 1160 AM cùng với Yên Sơn và Như Tuyền đến đây tạm chấm dứt. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã giữ làn sóng để thưởng thức chương trình, và cảm ơn những tác phẩm của chú Yên Sơn ngày hôm nay, thưa chú.
Cảm ơn Như Tuyền và cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Yên Sơn và Như Tuyền xin chào tạm biệt và xin hẹn tái ngộ vào chương trình lần sau.